xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Phương Điền Nguyễn mang tựa đề Tình Bên Cầu Cá. Lý ở dòng ông Tố Thủ Thiêm, khu đông dân cư của những người lam lũ chuyên sống bằng nghề lao động. Cả xóm mấy chục gia đình mà chỉ có 2 dãy nhà cầu công cộng hả? 5 nhà cầu cá phía đông dành cho nữ giới, 5 nhà phía tây để cho nam, được cất trên một cái ao thiệt là rộng. Bên dưới nồi cá tra mình dàn ống đen đẹp, lớp phớt ánh bạc mập tròn. Bà Tư chồng mất lâu nhưng vẫn ở dậy nuôi 2 đứa con. Lý năm đó 18 và cu Bình lên 10. 2 chị em thường ngày đi học rồi về giúp má vớt cá mướn cho ông Ký, tên đời thường là Hai Sĩ, chủ đất, rồi mua lại đem ra chợ bán. Chợ Chồng Hổm cũng có khá đủ những mặt hàng cần thiết cho một xóm lao động, không cần quá nhiều mặt hàng xa xỉ, chủ yếu là thịt cá, rau cải, nước mắm. Nên An, lúc đó khoảng 20, cũng thường được ba là ông Hai Sĩ sai ra chợ mua mấy thứ lặt vặt về, nấu những bữa cơm thanh đạm, ăn qua loa cho qua bữa. Má An mất sớm, An đã biết tự lập những ngày còn nhỏ. Ngày thường An đi học, chiều về sửa xe đạp để phụ giúp cha, chỉ có cái ao cá tra làm vốn sinh nhai. Nhưng đôi khi không đủ chi dụng lắm, An cũng muốn lập thân cho có tiền riêng, chứ không muốn chỉ trông cậy vô số tiền cái ao cá tra của cha. Thỉnh thoảng An về sớm vì những hôm trời mưa không có khách. Chàng dẹp đồ nghề, ghé chợ, mua thức ăn hay ít rau me cho bữa cơm chiều. Có hôm sửa được khá tiền, An mua về cho cha xì rượu. Nơi chợ Chồng Hổm, An thường gặp Lý ngồi bán cá. Mấy con cá được má nàng rộng cả tuồng trong nước trong để không còn nghe mùi phân bùn khó chịu nữa. An và Lý biết nhau trong xóm cả năm nay, từ khi bà Tư dọn về ở. Nhưng chưa bao giờ có dịp làm quen để nói chuyện. Bị ông Ký và bà Tư vẫn cho rằng 2 đứa còn nhỏ, có khi còn răng đe mấy câu cản trở quái ác ngoài miệng nữa kìa. Thủ Thiêm, ngoại ô thủ đô Sài Gòn, được nối liền nhau bằng chiếc phà cũ kỹ thời Pháp, đón đưa khách xe lam, xe ba gác, bánh trái để trao đổi giữa 2 bên của người dân lao động, tiếp nối đời sống cho một ngày vất vả bận rộn. Nhiều chiếc xe ba gác, xe thổ mộ ngược xuôi chở dòng người dọc 2 bên mé sông, cùng những thứ hàng hóa ra chợ bán. Nhất là cuối năm thì thật rộn ràng náo nhiệt. Người ta bóp kèn bằng nắm cao su tí te in ỏi. Hàng hóa cồng kềnh chất đóng, lấn chiếm cả bè xe, nhô ra thành xe càng phình, lấn chiếm hơn thân xe gấp rưỡi. Lúc chạy bon bon, cả xe lẫn người nhấp nhô, cà tưng tự như con ốc mượn hồn đang bò. Lũ trẻ đánh đáo, bắn đạn, nhảy cò cò u mọi, 2 bên hè nhà, chửi thề réo nhau, đinh tai, khách đang đi trên đường giang sông. Mà dưới kia còn biết ba con thuyền của dân có cuộc sống bồng bềnh, nổi trôi theo con nước, vừa nhen khói xám, cũng thích tụ năm tụ bảy lại để làm một cái gì đó cho qua sự nhàm chán của một ngày. Hoặc có khi sáng sớm, họ lên khu xóm chợ, lẹt xẹt tới lui mua hàng, ăn giặt hay gây lộn. Một chị ngồi xuống hàng bánh xèo, bà chủ ấy hàng đang bực bội, bà quát gọi thằng con khoảng lên 3, thân hình trần truồng quằn quện đất cát, khóc nhẹ nhẹ, đòi cô chị chia bánh bông lan mà không được. Khi nghe má gọi, đứa nhỏ càng quằn quẹo, cà xịt cà đuổi, cái bụng ổng, nhích từng bước tới mẹ. Bà chụp cánh tay nó lúc lắc, miệng trèo qua trèo lại 2 cái hàm răng, biểu nó đưa mặt hỉ mũi. 2 ngón tay bà kẹp nhẹ mũi con quát, hấy! Thằng nhỏ xì cá rột, bà dậy nước mũi đánh phạch xuống đất, rồi chụp miếng dẻ lau chén màu vàng vàng cà phê, chùi tai. Miệng bà không quên mời chào khách. Bà đảo cái chảo gang nóng, lấy chiếc đũa có cột miếng bùi nhùi nhúng mỡ, quậy đều chảo. Bóc trong tô quăng vô ít con tôm, mấy miếng thịt bà chỉ xào qua xào lại. Thằng con lại nhẹ nhẹ, bà réo đứa con gái, con nhỏ chưa kịp tới. Bà lôi thằng nhỏ lại, phát bành bạch cho nó mấy cái vô đích. Bà nghĩ chẳng yên với con, đi buôn bán. Bà mò trong túi, lấy ra mấy xu lẻ, dỗ nó. Thằng nhỏ im re, tè tè chạy đi. Bà lại chùi tay bằng khăn lau, bóc nhúm giá, ném vô chảo, múc bột đổ, đảo chảo để nắp dùng, rồi giói tay lấy mê la xà lách để lên dĩa, múc chân nước mắm làm sẵn cho khách. Lý luôn tay làm cá để trao cho khách hàng những con cá tra dạng ngậy. Mặt nàng luôn ửng hồng vì bản tính e thẹn khi có người chọc ghẹo. Nhưng cô cũng rất chanh chua khi khách che ổng che eo mấy con cá chưa kịp bán mở hàng. Nàng sẽ đốt phong long nếu lúc trừ bị ế. Lý tin rằng khi về nhà họ sẽ bị phỏng hay ngứa mấy chỗ nào có lông. Như vậy cái xuôi đã đi thì hàng sẽ bán chạy hơn. Phiên chợ này Lý vui hẳn vì bán được hết. Nàng đang ngồi chẻ rau muống để chút nữa về làm bữa cơm chiều cho má. An đi ngang hàng Lý một cách tình cờ sau một ngày sửa xe để mua ít me về nấu cơm chiều. Bán khá không cô Lý? An buộc miệng hỏi kiểu thân tình để bắt chuyện. Được anh ơi. Lý trả lời hơi e thẹn với người trai cùng xóm. An tự nhiên thấy vui, thích thú trong tim vì biết Lý cũng không quá mắc cỡ, xa lánh những câu chuyện không đâu với chàng. An thấy Lý đang dẹp hai cái nia thiết đựng cá và đôi giống sắp sửa gánh ra về. Lý, có cần tôi đem gì về giùm không? Đưa cái mẹt để tôi chở cho bớt nặng nha. An cười mời gọi, chàng vội đưa tay vớ lấy cái mẹt thiết để lên gọng xe đạp. Thôi, mất công anh quá hà, để tôi gánh gì cũng được mà. Lý vừa nói định quơ tay lấy cái mẹt thiết lại, nhưng An giữ chặt cười vui. Được mà, mình đi về cùng đường, đâu có gì mất công đâu. Đó là lần đầu tiên Lý mới đi với một người con trai cùng trạc tuổi trên con đường dẫn về xóm nhỏ. Hai bên lối đi, hàng bông bụp lá ngọn phe phẩy, chạm mặt người qua. Bóng chiều đổ nghiêng trên đọt dừa, xuyên những tia sáng thoi thóp còn rớt lại qua màn lá. Gió thổi lào xào lối đi, chuẩn bị cho đêm đen thấp thoáng, choàng lên các ngọn đèn đường vàng lê thê. An và Lý đi song đôi, Lý cũng bất e dè, nhưng lặng thinh. An bồi hồi, cái luyến thoáng từng trải tan đi đâu, nhường chỗ cho một ý nghĩ, mình sắp nói nhiều. An ngại nàng không trả lời, chàng sẽ hụt hẫng. Tuy vậy, An cũng nói để đánh tan nỗi im lặng đang vây quanh hai người. Lý, hôm nay bán hết trơn cá hen, hay quá.
Bị hôm nay hên quá.
Lý như trong miệng. Con dện lon ton ra lối đi, mừng rỡ chạy lại, quấn quýt theo Lý, miệng cứ rên ư ử, dãy đuôi mừng chủ về. Bà Tư đang mang vô mấy cái mẹt củ kiệu để ngâm giấm và làm dư giá cho mấy ngày Tết sắp đến. Lý thấy má từ đằng xa, vội giói tay xin ăn lại cái mẹt đựng cá. An trả lại cho nàng nói, thôi tôi về nha cô Lý.
Ừ, cảm ơn anh.
Lý nhỏ nhẹ đáp, rồi xách cái mẹt bên hông. Con dện từ từ bước theo sau chân nàng, ngó dù dờ. Hôm nay bán hết cá à Lý hen? Bà Tư đon đã hỏi con như thường lệ.
Dạ, hết rồi má. Má phơi kiệu chi nhiều vậy má, ăn không hết rồi lâu, nó chua lòm, uống hết trơn à.
Uống gì uống à, thì Tết nhất cũng có người này người nọ tới thăm. Má mua mấy trăm bánh tráng, vài bữa nữa thì mua thêm ký thịt với một chục hộp vịt kho nước dừa, cuốn dừa giá thì ít hôm hết liền chứ gì. Ít bữa có cậu Năm với Bến Tre lên chơi. Tao không biết có ai nữa không, nhưng mà cũng phải làm cho đủ bộ vậy mà. Mai ra chợ, con mua cho má 2 ký nếp để dành ít bữa nấu bánh tét nha con.
Ngoại không có má ơi, mốt con đi chợ Tân Định mới mua được. Thôi con đi tắm nha má.
Lý nói chỉ cho có chuyện, chứ thực tình nàng cũng biết gia đình nàng đâu có ăn Tết gì rình rang như thiên hạ đâu mà lo xa. Nàng gọi thằng em,
Bình ơi, vô lấy giùm chị cục xà bông thơm đi cưng.
Thằng Bình đang lui cui vuột củ khoai trong trò bếp nóng, nghe chị kêu, nó quăng 2 cái đũa bếp sắt xuống nền, chạy vội vô buồng, vác tấm rì đồ cửa ra cho sáng, hai tay lục trong rổ mai giá của Lý, lấy cục xà bông cô ba của hãng Trương Văn Bền ra chào chị.
Còn cục đó bà.
Nó vội đưa rồi chạy tọt xuống nhà bếp. Lý khép cửa nhà tắm lợp bằng lá buông cũ, rách một ít khe hở. Chỗ nào hở, Lý lấy quần áo sạch móc lên đinh che lại. Nàng giói tay cài chốt cửa gỗ lồng đinh. Nàng cởi nút áo. Lý giói tay ra sau mở khuy áo ngực, kế tuột hết những gì còn dướng díu bỏ vô thau giặt luôn. Những gáo nước mát dội lên đầu, chảy xuống cơ thể mát rượi, làm Lý tỉnh hẳn người. Mùi thơm xà bông theo những gáo nước trong tẩy lớp phong trần trên vai, ngực, bụng, tuột xuống đùi của một ngày dài hoạt động. Nước cuốn ào lớp bọt khỏi người. Lý kỳ cọ cẩn thận những chỗ nào có tóc. Lý dối tay lấy cái khăn tắm lau khắp người. Nàng ưỡn ngửa hít một hơi không khí ẩm nước đầy phổi, cảm thấy rất thoải mái. Ngực nàng dung cao no tròn, đẹp tự tượng cẩm thạch. Xong, Lý mặc bộ quần áo giải hoa lướm đốm đỏ, đã phơi khô thật kỹ, còn thơm mùi nắng động. Lý chùi kiến, ngắm dung nhan trong gương, dán lại mái tóc rủ buông lơi tới dài. Lý ưng thầm nhan sắc mình không quá đẹp, nhưng mang cả một trời tươi thắm của tuổi thanh xuân đang chín tới. Nàng cười duyên trong gương coi sao cho đẹp, rồi sửa lại quần áo, bước ra chơi bếp nhỏ, giúp má làm bữa cơm chiều. An đưa Lý về, cũng ra tắm rửa kỳ cọ cho xong một ngày vất vả. Chàng nhớ lại khuôn mặt Lý, có đôi mắt trong sáng, diễn đạt tình ý thông minh, như nói, sao bao cái chớp, hay sao một câu nói, như reo vui e thẹn, hoặc lúc suy tư, như hững hờ. Gương mặt đậm nét mạn duyên, kèm hai bên khóe miệng triều thượng lúc cười, cong cong ngược, có chiếc răng khểnh, rất dễ ghét. Nhà ông Hai Sĩ, năm nay, tự tay ông dọn dẹp, dán khéo lại, không nhờ An giúp. Mấy cái lư đồng, ông lấy khế chấm trò, chà mạnh lên mặt lư, sáng lóng lánh ánh bạc. Chùi xong, ông nhìn rõ mặt ông, năm nay, có thêm mấy nếp nhăn. Hai cha con ở dậy khi má An mất hơn 15 năm về trước, lúc bà theo những chuyến xe đò buôn bán miền lục tỉnh. Khi trở về, bị một trận cảm thương hàn. Bà mới nghe bè bạn bài cứ đi cắt lễ riết nên bị nhiễm độc ống giác tre mà qua đời. Mấy tia sáng cuối cùng phai dần, tôi sậm nền trời đưa vào tối, chìm mờ những mái nhà tôn nham nhở, nhạt nhòa vào không gian đen. Chắc đêm nay sắp có mưa xuân. Ông Hai Sĩ lúc xưa ở miệt Gò Công, anh em bạn một thời với gia đình ông Tám Hoàng lúc còn trẻ. Ông Hai Sĩ biết Tết này, gia đình ông bà Tám Hoàng tính làm xuôi với ông, gả cô con gái cho An. Nàng tên Út, lớn hơn An 2 tuổi, sẽ lên chơi. Hai Sĩ và ông bà Tám Hoàng nghĩ, gái lớn hơn trai 2 tuổi, cũng đẹp đôi, theo cái kiểu ông bà xưa mình nói là nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Tụi nó hợp tuổi thì làm ăn sẽ khá mấy hồi. An chưa từng thấy mặt của Út bao giờ. Hai ông bạn già bàn tính với nhau rồi ông Hai Sĩ về nói với chàng năm ngoái. An thì chưa có ý kiến gì lắm, nhưng nhân dịp Tết này ông bà Tám Hoàng sẽ dẫn Út lên Sài Gòn thăm gia đình anh xuôi, rồi sẵn dịp cho hai trẻ gặp nhau để cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Mấy chuyến xe đò cuối năm hối hả vội vã ồn ào. Ông Tám Hoàng miệng bập điếu thuốc rê, cổ quấn khăn rằng, sẵn tay lau miệng, nắng đội. Bà Tám xách 4 đoàn bánh tét, mấy bánh ổ, còn cô Út thì mang theo hoài chuối tiêu. Ông Tám Hoàng đang kỳ kèo trả giá cuốc xích lô từ bến xe Chợ Lớn mới về bến đò Thủ Thiêm.
Ông cho thêm 2 đồng đi, Tết nhất mờ, 3 người có 4 đồng bạc đâu có được nè. Trời, 3 người đạp quải lắm bố ơi.
Người phu mặc chiếc áo nỉ cũ rách, đầu trần, gác một cẳng lên gọng xe, tai gãi gãi mông, miệng trề trề ra, nói. Ông Tám chê mắt, cho tới chiếc thứ 5, ông phải đi, bị bà Tám cằn nhằn ông là đã trễ quá rồi. Anh phu đạp xe chạy lòng vòng theo bến Lê Quang Liêm, dọc bờ sông cho khỏi kẹt xe. Ông bà Tám Hoàng ngó trân trân mấy chiếc xe lan chở khẩm gạo đang được phu lăng xăng giác vào kho chứa của bến Lê Quang Liêm. Đến phà Thủ Thiêm, bà Tám Hoàng mở túi áo bà ba trong cùng, kìm kỹ 3 cây kim tây, lật miếng giải điều gói tiền, thấm nước miếng, bóc tiền đếm cẩn thận, trỏ cho anh phu xe. Cô Út nhìn nhà hàng Majestic có tay vô ra tấp nập, rất ngạc nhiên, đứng nhìn lóng ngóng. Quang cảnh lạ mắt làm cô thích thú mà bụng cũng hơi lo lo. Cô nói thầm với má. Mama, tay đậm đây nhiều quá kìa má. Ủa mà sao họ bận quần cục mà vô nhà hàng lớn sủng vậy má?
Tao đâu có biết. Thôi, đi lẹ theo tía mày đi cả.
Bà Tám Hoàng thúc giục cô Út kịp theo chân ông Hoàng, đang đứng lớ ngớ mua vé xuống phà, lẫn trong đám người tranh nhau qua phà. Phà cũng vừa tới, qua bên dòng ông Tố chỉ có một chiếc phà cũ, chở ấp lắm, người là người, dắt dưới xe đạp, đèo thêm mấy thứ hành lý linh tinh, mấy chiếc xe ba gác mang gồng gánh của mấy bạn hàng về phía chợ Cầu Muối hoặc Tân Định, Bà Chiểu. Họ đem rau quả ở vườn trồng để đổi mấy thứ mứt, trái cây, thịt thà cho nhu cầu ngày Tết, cũng như thường nhật của đám dân nửa tỉnh nửa quê. Nắng đã lên ngang đỉnh đầu, ông Tám Hoàng đoán cũng phải gần ngọ. Gia đình ông cố len theo thiên hạ xuống phà cho kịp. Nước sông đang ròng, sóng nhảy lăng tăng nhẹ xuôi, mấy chiếc xuồng ba lá lượn sóng nhấp nhô, chở đôi ba khách đi dội cố vượt qua bên kia sông khi chiếc cano tay trượt nước xẹt ngang. Các tàu thương thuyền Pháp nhả khói lững lờ tiến vào bến nhà Rồng hoặc nằm im lặng, đưa cần trục nâng hàng bên bến Carrick, làm cô Út cứ nhìn có vẻ lạ lùng lắm. Phải gần 20 phút và mới cập bến Thủ Thiêm. Quang cảnh lại tái diễn như lúc qua, nhưng thông thả hơn, không chân lớn đôi chút. Ông Hai Sĩ đã ra đón sẵn bên này cầu để đưa gia đình ông bạn già về nhà mình lần đầu ăn Tết, cũng như nhân thể để An và Út giáp mặt nhau. Con lộ đất đỏ chạy dòng cung theo những miếng vườn nhỏ hẹp có hàng rào, dây mồng tơi quấn mọc xanh bên những luống đầu bắp đang ra hoa vàng, vừa nụ rực rỡ dưới nắng. Đàn ông bay từ bông này qua hoa khác tìm nhụy. Xe bẻ cua quẹo lần nữa mới tới nhà. Ông Hai Sĩ dành trả tiền cho khách quý tới thăm. An bước ra chào ông bà Tám Hoàng và nhìn, khẽ gật đầu với cô Út. Cô e lệ lý nhí những câu trong miệng không rõ, nét mặt ửng hồng. An nghĩ thời gian dài đã đùa cợt, ngoảnh mặt với chàng, những lúc đi sớm về tối một mình. Nào có ai mến một lần để bóng trong tim, và ngày đêm không tương tư vẫn vậy. Lòng chàng như gỗ đá, giả còn tình cảm chăng, nó cũng sắp bay hơi, sắp mòn hay sắp mục rồi. Rồi tự nhiên bỗng hôm nay, ngôi sao tình ái bừng sáng, mang tới cho An hơn một người để chọn. Người nào cũng thùy mị, mắt An ưa nhìn như nhau, nhưng Lý có nét nhanh nhẩu đặc biệt của người ở tỉnh thành. Cô Út thì thật thà như đếm, cặp má ửng hồng lúc e thẹn của người quen sống quanh năm nơi thôn giả chất phác. Dáng nàng nào cũng khỏe mạnh sức sống, ngực căng dung chứ chiếc áo bà ba rắn chắc, eo thon, gói mông dày trọn trong chiếc quần lánh Mỹ A đèn láng mướt. An không thích hoặc muốn bỏ ai vì tất cả cũng chưa ngã ngủ cho một tình cảm dịu nhàng trong ý. Cha mẹ cô Út đang sẵn sàng đón rể, cô Út sẽ nói không biết nữa nếu cha mẹ hỏi có muốn lấy chồng không. Nhưng cô đang nghĩ tới An như một người chồng ở thành phố trong tương lai. Tất cả mọi người trong nhà này hình như thấy An là cô riêng phía họ, không kể ba chàng là ông Hai Sĩ. Riêng An biết mình đang bước tới ngã rẽ tâm tình, chưa rõ phải rẽ phương nào đây. Từ hôm làm quen Lý, An vẫn thường muốn gặp nàng. Cái ám ảnh của một buổi hội ngộ bất chợt như thôi thúc, chàng muốn đến gần hơn mà chưa thuận tiện. Khi thì bận rộn với việc làm ăn, và nhiều lúc chàng nghĩ cũng không kiếm được lý do gì để tới nhà Lý, cho dù bà Tư khó tánh thì An cũng không ngại. Những ngày năm hết Tết đến, việc bận rộn hình như tồn động lại, nên mọi người đang có vẻ ngược xuôi hơn. Chỉ có trâu bò mới thấy được sự nhàn nhã, nhởn nhơ bên đụng rơm hay liền đừ như pho tượng biết gặm cỏ trên cánh đồng, cho chim sáo đáp trên lưng những con vật của đồng áng để bắt dè. Thỉnh thoảng, chúng bay lên vì những đứa trẻ đi ngang nghịch phá. Hôm nay, Lý cũng bận rộn hơn vì hàng may phải giao cho khách trước Tết. Những ngày này, hầu hết mọi nhà đều cảm thấy thoải mái dù xóm nghèo. Ông lão ăn mài cục chân cũng sung sướng hơn vì người ta không thấy ổng rên như cấu hữu để xin tiền nữa khi ổng ngồi trước cổng chùa. Hôm Tết, An lững thững đi về nhà sau một bữa tiệc. Chỉ có mấy chung rượu đế bạn bè ép mà chàng đã thấy mặt mày đỏ gai, An muốn ói và đau bụng nữa, chàng mới bước vội lên cầu cá đi tuốt vô buồng cuối. Vừa ngồi xuống, An thấy loáng thoáng dưới mặt nước ao bên phía nữ hình như có dáng ai. An định thần nhìn lên, thì ra là Lý. Chàng nhìn phía ao dưới nàng, thấp thoáng dáng một con cá mình đen bông trắng vàng in trên bóng nước, rồi chàng tiếc không thấy nữa. An đuổi mắt theo nước lao chao bị cá quậy. Đúng là Lý rồi, An lẩm bẩm. An nhìn một chút nữa rồi vội trở ra đi vòng quanh mấy gốc dừa để chờ gặp mặt. Lý cũng lững thững bước xuống sàn cầu, tiếng kêu kẻo kẹt theo mỗi bước chân đi về nhà. Cô Lý, ăn Tết vui vẻ không? Tôi muốn lại nhà cô nhân dịp rảnh rang đặng chúc Tết cả nhà, nhưng mà sợ bà Tư không cho vô. An vì nói chơi, miệng nở nụ cười tươi nhất để đón Lý. Anh nói quá, Tết nhất mà ai nỡ lòng nào nè. Ủa, sao tôi thấy đằng nhà anh có nhiều người tới ăn Tết với gia đình anh lắm mà, chắc anh cũng vui hen. Lý kể mở, nói vui câu chuyện. À, gia đình bác Tám Hoàng với Gò Công lên thăm ba tôi. Bị hồi xưa, ba tôi cũng ở miệt dưới, hai người thân nhau lắm. Hôm nay, gia đình bác Tám lên Sài Gòn thăm ba tôi với ăn Tết chơi mà. Vậy hả? Thì tôi cũng nghĩ vậy á. Ủa, mà thấy có chị gì đẹp đẹp cũng ở miệt dưới hả? Đó là con gái Út của hai bác Tám tên Út đó. An thành thật nói, nhưng giấu chi tiết. An đổi đề tài liền. Ông già tôi á có hai giấy cải lương của người ta tặng, nhưng mà tại vì có bác Tám Hoàng nên ổng không đi được. Tôi đi một mình dường vé. Tôi muốn mời Lý đi coi với tôi gánh kim chung, được không? Ủa, gánh kim chung hả? Trời ơi, tôi mê kim chung lắm đó. Mà sao anh không mời chị Út đi mà lại mời tôi? Tết nhất điền vậy, bỏ người ta kỳ thấy mồ hờ. Ý Lý rất mê cải lương, nhưng mà cũng còn ống ẻo chút đỉnh. Ừ, nhưng tại bị gì khi mà tôi thích mời Lý đi coi chung cho vui vậy mà. Tại vì tôi có vẻ như quen với Lý nhiều hơn. Đi nghe, chiều 6 giờ mình gặp ở đằng đầu cầu rồi đi nghe. An vừa nói, lấy tay chỉ cúi hận dừa, có dắt chiếc cầu dán qua rạch. Thôi, ở đó kỳ chết hà. Thôi, tôi chờ anh tại chợ nghe, chỗ bữa hổm á. Được, có Lý là tôi mừng rồi. Tôi sẽ chờ Lý tại chỗ hổm nghe. Nói rồi, An đi vòng mấy gốc dừa về nhà, bước chân nhẹ tên như sáo. An vừa ló mặt vô nhà, ông hai sĩ nói một hơi. Mày đi đâu thiệt sớm rồi trưa trời rồi trật mới mò về vậy? Tối nay dẫn Út đi coi cải lương cho vui. Lâu lâu con người ta lên chơi, mà mày sao tệ quá hả? Ông hai sĩ đi nói tiếp, bắt buộc An phải đưa cô Út đi chơi, nhưng An chận ngang. Tại tôi lên thăm thằng Xuân, nó rủ uống với nó dại say chừng. Uống hồi cái lục túi, thì lạc mất hết trơn hai cái giá hát mà ba đưa tôi hay hổm á. Tôi mở banh túi, tìm khắp hết trơn mà cô không thấy mấy cái vé đâu trơn hà ba ơi. Mất rồi, không đi được đâu. An bắt buộc phải nói dốc, vì đã hẹn người bên cầu cá rồi. Mày thiệt là tệ hả? Thôi lớn rồi mà không có nên thân gì hết trơn á. Mất hai vé hát chứ lỡ là tiền thì làm sao? Ông hai sĩ chỉ sợ mất bạc chứ cái thứ vé hát người ta tặng cũng không sao. Bị đồng tiền làm quá cực nên ông không bao giờ xúi An đi mua vé khác. An nói lắp giáp mấy câu rồi lẩn quẩn né tránh đi ra sau nhà lấy quần áo sạch đi tắm. Miệng An quýt sáo rồi ống ẹo mấy câu giọng cổ. Rồi những gáo nước được xối vội vã lên người, An lấy cục xà bông 72 phần dầu gội đầu, gãi nách, kỳ đùi xong xuôi, xối ào ào hết nửa khắp nước cho thật sạch để mình mẩy thơm tho. An đứng nhe răng trong miếng kiến bể phân nửa soi mặt, tự thấy mình cũng được trai lắm, chẳng tới nỗi nào. Chàng bằng lòng với gương mặt rồi lật đật thay bộ đồ kén nhất trong năm là cái quần tây nâu ga bạc đen ủi lắng con, bỏ trong thùng chiếc áo sơ mi poplin trắng thật bảnh, chân mang dép cao su lẹp xẹp. An rón rén vòng qua trái hè, lấy chiếc xe đạp dông ra tiệm cà phê kế chợ ngồi uống, lòng thấp thỏm ngóng chờ hướng cầu. Chàng cảm thấy tự tin Bị còn gần nửa giờ hẹn nữa, Lý mới tới. Bà chủ quán ngạc nhiên thấy bữa nay An sao diễn quá, mà ồ bà quên, Tết nhất mờ. Rồi làm sao trong khi An ngồi cô đơn, chỉ uống cà phê mà không theo bạn bè vui chơi, bà chủ mới lên tiếng.
Cha, cậu An hôm nay hẹn Đào phải không? Sao bảnh chẹ quá vậy nè? À, mấy bạn đâu mà ngồi uống cà phê có một mình hả?
Dạ, chờ bạn đi coi hát Kim Chung.
Bạn nào đây cậu, trai hay gái đó?
Dạ, bạn trai gì ơi?
Trời đất thánh thần ơi, đi coi hát Kim Chung mà đi với bạn trai, sao uổng vé quá vậy? Ai mà đi với con trai, sao mùi mẫn tê đùi được?
À, nói chơi với về vậy thôi chứ, tôi đi coi hát với cô Lý.
Lý nào? Phải Lý thợ mai bán cá, con bà Tư Trầu đó phải không?
Dạ.
Hèn chi, hồi nãy tôi cũng thấy nó diện ghê gớm lắm kìa.
Ủa vậy hả gì? Dạ, An cứ ngồi đó, uống hết thêm bình trà của bà Hàng, mới thấy Lý lần tần tới từ xa. Lý trên đường đi tới, đôi chân mang guốc dòng đã được chà trắng muốt. Trên mình mặc chiếc áo dài tơ nội quá, nổi qua gân xanh bóng, in hình những đồng tiền điếu xưa. An Dục đứng dậy trả tiền, bước lại chiếc xe đạp sau khi mừng rỡ nói vội với nàng.
Lý, hôm nay đẹp quá à.
Đẹp gì? Cô trả lời có tính cách chối từ câu khen vậy, bị người ta tôn mình là mình mắc cỡ, tuy lòng rất hân hoan.
Giờ tôi chở Lý đi nghe.
Tay phải An giữ ghi đông xe, tay trái dang rộng để cô ngồi trên ống tước. Nàng ngồi xong, An nhấn mạnh bàn đạp lấy trớn, chạy dù nhanh, khuất sau những bụi chuối cao khỏi đầu. Ông hai xị ra quán cà phê để mua mấy gói thuốc Bastol xanh. Bà chủ quán cũng vô tình nói An mới tới đây uống cà phê để chờ Lý, và cả hai đã chở nhau đi coi hát Kim Chung rồi.
Anh á, sắp sửa có con dâu phải không? Lý cũng chịu khó làm ăn giỏi giang nữa, cỡ nó mắng còn lắm đà, không biết chừng nó đẻ sòn sòn năm một rồi anh mặc sức có cháu nội mà giữ.
Ông hai xị giật mình kêu,
trời đất thánh thần ơi, nó đi với con Lý hả? Nó nói với tôi là nó làm mất mấy cái tấm giấy hát rồi, cái đồ thằng chết bầm, vậy là nó có tình ý con Lý phải không?
Ông hai xị nói mấy câu với bà Hàng sau khi mua gói thuốc rồi lật đật ra về. Và nhân dịp cô Út lên Sài Gòn, ông bà Tám Hoàng cũng rủ ông hai xị đi coi gánh hát Kim Chung. Ông hai xị từ chối cũng không được, đành phải đi, mà trong bụng cứ lo ngai ngái cô Út sẽ gặp An đi với Lý. Đèn rạp đang sáng, ba ông bà già cứ cắm cúi đi theo người soát vé tìm ghế. Bụng ông hai xị cứ thầm mong cho họ đừng gặp An và Lý. Nhưng mắt cô Út sáng hơn, chợt thấy An ngồi bên một cô gái đang cắn hột dưa. Lòng nàng bỗng dưng buồn quạnh quẻ. Cho tới giảng hát, cô Út cũng không biết tuồng hát diễn chi, vì tâm tư nàng đang quay cuồng, rưng rức sầu. Nhưng ông bà Tám Hoàng và ông hai xị thì ưng ý lắm, bị tuồng hát có hậu. Gần tuần lễ chơi nhà hai xị, cô Út ít hay gặp mặt An. Nếu có gặp thì An cũng hay tránh né. Cô tự nhủ, có lẽ là An tránh mặt mình. Và cô thủ thỉ nói má về lại Gọt Công. Có những buổi trưa nắng giăng sông bốc lên hơi nồng oi bức, bóng lá dừa rủ với ngọn là đà sát mặt nước cầu cá trong im. An và Lý thường gặp nhau ngoài cầu. Chàng và nàng thường nói chuyện bằng tai và ánh mắt, tuy xa xa mà ai cũng thích. Cầu cá trở thành nơi lý tưởng, chàng và nàng phải đi cầu ít nhất cũng một lần trong ngày. Thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Tình Bên Cầu Cá của Phương Điền Nguyễn. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.